Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối. Hôm nay xin kính mời thầy giảng cho thính giả nghe tiếp về Thần Chú Đại Bi.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang theo dõi đài Radio Khai Tâm này cũng như cả anh em Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi lắng nghe ở đây. Thì thưa các bạn, là Chú Đại Bi này nó đương nhiên là linh nghiệm vô cùng. Nếu mà nó không có một cái tác dụng linh nghiệm gì cả thì có lẽ nó đã không ai theo trong vòng cả ngàn năm nay. Nhưng mà trên một ngàn năm nay rồi thì cô chủ nó càng ngày càng có nhiều người theo, mà càng ngày ấy, là mình sẽ có rất nhiều cái gọi là những cái bản testimonial đó, tức là cái bản mà văn nói về cái sự linh nghiệm cũng như là những cái điểm tốt lành mà do trì chủ Đại Bi mà ra. Thành do đó mình chắc chắn một cái điều là không sai lầm rằng là cái tác dụng nó phải có. Đương nhiên tác dụng tốt thì nó mới trường tồn được, tác dụng xấu không ngay mà ấy. Vì cái truyền thuyết mà xung quanh Chú Đại Bi này thì là nó nhiều vô số vô kể, cái số sách vở mà viết về Chú Đại Bi này đương nhiên là cũng không ít đâu các bạn. Nhưng mà cái số mà mình gọi là thật sự đó, mà nói về cái những cái mầu nhiệm của nó thì cũng bao nhiêu cả. Cái sách mà nói về Đại Quang Âm Bồ Tát và những cái mầu nhiệm của ngài đó thì bên tiếng Hoa đó thì nhiều lắm. Những cái cảm ứng lục tức là những cái bài mà viết lại, trích lục lại, ký lục lại thì đầy cả. Thì do đó đó cái không thể sai lầm được rằng là cái Chú Đại Bi này ảnh hưởng rất sâu trong cái nhân gian và làm cho rất nhiều người đó ở nhiều thời đại khác nhau đó đều có những cái cảm ứng, cảm nhận đối với cái Chú Đại Bi này. Thì trong cái đời thế kỷ thứ 1 này, câu hỏi đặt ra của mình là cái Chú Đại Bi này có thật sự giúp mình cái chuyện gì không, hay là nó chỉ là một cái thứ mà mê tín? Thì câu trả lời thì thầy đã dùng chính lời của Âm Bồ Tát trong ba kỳ trước nói rằng đó, cái Chú Đại Bi này chính là cái sự phát triển của cái tâm thức của mình. Và nó có cái tên của cô chủ, có cái tên là Đại Bi Tâm Đà La Ni, mà cũng có nghĩa là phát triển cái tâm, cái Đại Bi Tâm, phát triển cái tâm bình đẳng, phát triển tâm cung kính, phát triển cái tâm mà mình gọi là vô vi vân vân. Thì đó là cái bài mà giảng lần trước để nói rằng đó, mình nên đi ra ngoài cái chuyện mê tín và mình nên nhìn nhận cái bộ mặt thật của Chú Đại Bi là phát triển những cái tâm lượng mà mình vừa kể. Nhưng mà nó có những cái tác dụng đó, mà ngay trong kinh đó, Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, họ nói và nhiều người đó đã cảm nhận được. Thì Đức Quang Bồ Tát nói rằng đó, nếu mà có một cái người nào mà trì Chú Đại Bi này đó thì cái sức mạnh của Chú Đại Bi này hay đúng ra đó là cái khả năng đó, khi mà cái tâm mình được Chú Đại Bi này chuyển hóa thì mình sẽ có được 15 cái chuyện mà mình gọi là những cái chuyện tốt. 15 cái chuyện tốt này mà xảy ra là bởi vì sao vậy? Bởi vì có những cái chuyện xấu đó mà nó sẽ không còn tới mình được. Thứ nhất, thì dù điều thứ nhất đó là mình sẽ không bị cơ khổ mà khổ tự. Cơ khổ khổ tự là gì? Là mình chết đói mà khát, mà đói mà chết. Thì đã từng có cái chuyện này xảy ra rằng có cái người đó là lúc mà cái chiến tranh Nam Bắc Triều thời đại ở bên Tàu đó, mà cái chiến tranh này khiến cho một cái gia đình phải đẩy xe mà đi vô trong đường rừng đó, mà trốn, không dám đi đường ngoài. Và đến lúc họ hết lương thực rồi thì họ không biết làm sao cả. Nhưng mà cả cái gia đình này là từ trước đều là trì chủ Đại Bi cả. Cái chuyện rất là đến lúc mà họ vừa hết lương thực rồi thì tự nhiên đó, có một cái nhóm người mà quân binh 4 người đi tới và đem đồ ăn đi ngang ngay chỗ của họ, đem đồ ăn tới mà đưa cho họ. Thì họ rất là ngạc nhiên vì họ không biết rằng cái quân binh này đó, là thuộc phe nào mà đem đồ ăn tới cho mình. Thời Nam Bắc Triều là họ đánh nhau dễ sợ lắm bà. Thì không biết là người bên Bắc hay là người bên Nam, nhưng mà mấy người mà quân này, quân sĩ này đem tới cho họ đồ ăn, lương thực cũng khá cả tuần ăn được đó. Thì cái gia đình này họ mới sung sướng vô cùng, họ mới cảm ơn. Cảm ơn xong rồi thì là cái nhóm binh đó đó, họ mới ra đi, họ rời đi, họ đi. Thì khi mà họ rời đi xong rồi đó, gia đình này mừng quá, mới lấy đồ ăn ra mà ăn. Thì thấy gạo, bề đồ, tất cả đồ lương thực đều đầy đủ cả, ăn cả một tuần mới hết được. Thì một tuần sau khi mà họ tới được cái chỗ yên ổn rồi đó, thì họ mới mô tả lại cho những cái người xung quanh là về cái đám
quân binh này, thì không có một người nào nhận diện ra được là cái đám quân binh này mặc cái áo quần y phục đó là của thời đại đó hay là của cái nhóm người nào cả. Thì có một vị tăng ở trong chùa đó mới trích lại cái vụ này và chú giải rằng là, thưa thầy, à, thưa các bạn rằng là cái quân binh đó không ai khác hơn là chính Đức Quan Bồ Tát đã thể hiện ra. Đó là một cái câu chuyện mà ở trong cái kỷ lục của người hồi xưa nói rằng là nó có sự thiệt rằng là nếu mình trì dụ đại bi có những cái chuyện bất ngờ bất kỳ diệu đến như vậy đó. Thì trong trong đời của thầy thì thầy nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa đó cũng kể rất nhiều chuyện là nhờ cái trì chú đại bi này đó mà những cái linh nghiệm đã tới. Thì mình mới đặt câu hỏi rằng nếu như vậy có phải chăng là mình tu chú đại bi là mình càng ngày mình đi càng chỗ mới tín hay sao, hay là mình bắt buộc phải tin vào chú đại bi này hay sao, hay là cái gì đó. Như vậy cái hàm ý của câu chuyện này là cái gì? Thì tại ra cái hàm ý của câu chuyện này cũng như là 15 cái chuyện mà cái nghiệp tốt của cái chủ đại bi này đó, cái hàm ý nó có mấy chuyện như sau. Thứ nhất, cái hàm ý đầu tiên cả nói rằng đó, con người mình chưa sử dụng cái lòng thành của mình. Mình càng lúc càng tin vào cái vật chất, càng tin bên ngoài quá mà mình không biết được cái lòng thành của mình có thể chiếu cảm những cái chuyện tốt nó tới từ ngoại phương, ngoại hướng. Cho nên đầu tiên cả mình nên tu tập cái lòng thành của mình. Và cái lòng thành của mình, mình tin vào một cái đấng mà ở bên trên, có thể Đức Đại, Đức Quán Âm Bồ Tát, có thể Đức Phật, có thể Đức Chúa hay Đức Mẹ vân vân. Nhưng mà mình phải đái đồng cái lòng tin của mình. Vì cái lòng tin đó không phải là mê tín, mà cái lòng tin đó là cái lòng mà hướng nội, nhìn vào cái đấng trên cao. Nên có cái lòng đó, mình chưa sử dụng nó. Vì mình chưa sử dụng nó nên mình cũng không nên nghi ngờ sức mạnh của nó. Cái hàm ý thứ hai cũng quan trọng trong cái chuyện mà câu chuyện mà các quân binh mà tới giúp đó, là cái hàm ý mà gọi là cái chiêu cảm, cái lý chiêu cảm đó, nó rất lớn ở trong cái chủ đại bi. Tại vì chủ đại bi này đó, nó sử dụng cái tâm của mình để mình chiêu cảm những chuyện tốt tới. Tại vì cái chủ đại bi đó, cái tâm lúc nào nó cũng đầy đủ cả, tâm lúc nào cũng là tròn vẹn cả, cho nên đó, mình khó mà chiêu cảm những cái chuyện mà đói khát khổ khổ. Nếu mình mà có cái lòng đại bi thì chắc chắn là mình thường thường mình rộng rãi, là mình cho người này cho người kia, thì như vậy thì làm sao mình chiêu cảm được cái chuyện mà đói khát khốn khổ được. Cái hàm ý thứ ba đó là cái tâm của mình cũng như tâm của người mình đó, đều cột với nhau là bởi những cái mình gọi là mối dây liên hệ tình cảm. Khi cái mối dây liên hệ tình cảm của mình đó, mà nó mình gọi là nó quá đáng, thì dụ như mình lừa bịp người ta, thì đương nhiên là cái mối dây đó nó vung văng, khiến cho nó không được an yên tự tại được, không an lạc được. Vung văng có nghĩa là sao? Nếu mình lừa người ta là cũng giống như mình lấy cái giấy này mình kéo cái đầu người ta vô, mình gần lại đó, thì người ta vung lại, người ta không muốn vô. Thì cũng vậy, nếu mà mình quan hệ của mình với mọi người xung quanh mình, nếu mình nhìn ra đó, thì mọi người mình đều có những cái giấy liên hệ với nhau cả. Bây giờ đó, khi mà mình trì chú đại bi đó, thì thật sự là mình làm cho cái mối dây quan hệ đó nó lan tỏa cái tình người, chứ phải tình thương, cái tình người. Mà vì lan tỏa cái tình người cho nên cái cuộc sống của mình nó dễ chịu hơn nhiều. Có người là, thưa thầy, tại sao mà con thấy mẹ con trì chú đại bi mà sao ba vẫn dữ dằn vậy? Cô trả lời là chưa chắc à nha. Nhiều khi là cái đó là chưa tới lúc, chưa tới thời thôi. Sự dữ dằn của ba nó bây giờ đang mạnh, đang hiền hành. Nhưng mà khi mình trì chú đại bi thì thế nào đó, cái hạt giống và cái tâm lượng đó, nó cũng rất là đầy tình người này đó. Đó không cách gì là mình trì chú đại bi mà mình ác được đâu. Và còn một phần thứ sáu đó, nó sẽ nói cái chuyện đó là khi mình trì chú đại bi rồi ấy, thì nó sẽ làm cho mình có khả năng làm cho mình ngừng đi cái suy nghĩ mà ác ôn. Nó có một cái tác dụng sau này mà để từ từ mình sẽ tới cái chỗ đó mình nói các bạn nghe. Cho nên nếu mà nói trì chú đại bi mà mình làm ác thì chuyện đó không có. Chỉ còn cái là nhiều khi cái đặc tính con người mình bây giờ nó chưa có thuần ra được mà thôi. Chứ trước sau mình cũng bị ảnh hưởng đó. Thì dù kinh nói rằng là cũng giống như mình uống nước đó, mình khát nước quá mình uống đó. Vì mình đói quá rồi mình khát quá mình uống lại. Nhưng mình không cảm nhận cái sự ngọt ngào của nước lọc đó. Nhưng mà phải uống hồi rồi thì mình mới cảm nhận được cái khi mình hết cái cơn khát rồi đó. Mình uống hợp đầu, hợp thứ nhì, hợp thứ ba rồi đó, nó đỡ khác rồi thì mình mới hợp thứ tư đó, thì mình mới nhiều khi mình cảm nhận cái sự ngọt ngào của cái nước. Cũng vậy, nhiều khi là cái trì chú đại bi đó, Thì lúc mình bắt đầu trị thì mình vẫn còn những cái tập tục xấu, cho nên mình không có cảm nhận được cái đẹp của chú. Nhưng mà mình trì một hồi rồi, như khi 1 năm, 2 năm, năm thứ ba rồi đó, thì tự nhiên mình mới cảm thấy cái sự ngọt ngào của cô chủ. Và cái tánh mà hay giận dữ hay nói chuyện lăng xăng chửi bới này nó ác ôn, từ từ nó sẽ biến mất, nó trở nên tánh ngọt ngào hơn. Thành ra muốn vậy đó, nó đặt tới một câu hỏi cũng khá quan trọng là mỗi ngày các bạn bỏ bao nhiêu thời giờ vào chú đại bi. Nếu một ngày mình chỉ niệm có 2-3 biển thôi ấy, tức là không đầy 10 phút, 15 phút nữa, thì còn 23 giờ còn lại đó, thì là mình ở trong cái chùm vô minh đó. Thì đương nhiên làm sao mà cái chú đại bi này hiện hành cho lại được. Thế khi mà mình bắt đầu mà tu chú đại bi thì các bạn nên mỗi ngày đó bỏ ra ít nhất 1 giờ đồng hồ, ít lắm là 1 giờ để mà trì niệm. Còn 1 giờ nữa nên có chút thiền như đó để mà cho cái tâm mình hướng theo cái con đường của chú đại bi. Chú đại bi này có con đường tu thiền, thiền kiểu đại bi, tức là thiền làm sao mình im lặng mà mình lan tỏa cái dòng chú từ nơi cái ngực của mình, nơi cái tâm luân của mình lan tỏa ra như là dòng sông, dòng suối đó, chảy ra ngoài biển. Có cái phương pháp tu tu luyện rất là quan trọng để mà mình phát triển cái tâm đại bi. Do đó đó, mình đặt câu hỏi là mình đã bỏ bao nhiêu giờ ra để mà trì chú, mình thấy được cái kinh nghiệm của nó. Thì có ba khóa như thế thầy, nếu như vậy thì nếu mà con phải trì chú một ngày 5-6-7 tiếng mình thấy cái ích lợi thì lâu quá, thì con cũng có giờ con phải đi làm việc, một ngày con đi làm việc được 2 ca là thì sao? Thì câu trả lời rằng mình không cần làm nhiều quá độ như vậy, nhưng mình cần làm đều đặn liên tục, một ngày nửa giờ hoặc 1 giờ liên tục trì chú đại bi và liên tục có sự quán tưởng, thì chắc chắn nó sẽ có một cái cảm ứng để cho biết rằng là mình đi đúng đường. Bây giờ trở lại là 15 cái điều mà mình gọi là nó có cái đặc tính là mất đi những cái đau khổ. Thứ nhất là mình không bị chết vì đói khát khốn khổ, 5 cái này gọi là 5 cái chết mà mình sẽ không gặp đó bạn. Thứ hai là mình không bị chết là vì gông tù, đánh đập, bị người ta trói, người ta xiềng lại, người ta đánh đập, cái đó mình sẽ không bị, tại vì tâm mình không chiêu cảm cái đó. Cái thứ ba là mình không chết vì oan gia thù địch. Oan gia thù đối tức là những cái người đó mà họ ghét, họ thù mình, những khi mình thù họ, họ thù mình, họ phá mình từ cái chỗ mình làm việc, công việc cho tới cái chỗ mình tu hành cho tới cái gì đó, họ tới tìm cho phá cái được cho nát tướng rồi, rồi họ mới 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 nhận tâm được. Thì bây giờ mình không chiêu cảm những người đó họ sẽ không tới với mình nữa. Thứ tư là không bị chết giữa quân trần chạm giết nhau. Quân trần chạm giết nhau. Thì đây thì thầy đã từng có thấy một cái người đó có báo cáo rằng là họ thường thường trì chú đại bi, họ có một cái tượng Phật họ đeo. Nên người đó thì khi ra trận đó, thì là cái tượng Phật đã bị bắn bể nhưng mà người không chết này. Cái tượng Phật có âm này bị bắn bể mà người không chết. Mà cái tượng đó là cái tượng mà anh thường thường hay lấy ra anh niệm 1-2 biển chú đại bi đó. Anh không niệm nhiều nữa nhưng mà niệm 1-2 biển chơi vậy. Vậy mà nó linh nghiệm là cái đồ là cái viên đạn bắn trúng đó, thì bắn trúng cái tượng Phật chứ không trúng người anh, cho anh chỉ bị ngã bật xuống chứ không không chết. Đó là một cái kỳ tích. Cho nên cái đó trì chú đại bi mà sơ sơ như vậy thôi mà không bị chết giữa quân trận chạm giết nhau. Thứ năm là không bị chết do cọp sói cùng ác thú mà tàn hại. Thì bây giờ các bạn nói cho thầy, tụi con ở bên, Orange County này thì con cọp cũng thấy này, mà chỉ có nhiều khi ở trong nhà có cọp ở nhà thôi, còn ngoài ra cũng thấy như cả chó sói hay là ác thú làm sao mà gặp được. Thì các bạn thấy cái đó đúng, cái đó phước đức cho mình nhiều. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà mình ở trong cái chỗ mà nó đầy những cái những con vật, những con thú này nọ thì đây là một cái điều tốt lắm. Mà không những như vậy đó, cái điều thứ sáu có hay nữa, không bị chết bởi rắn rít độc cắn. Cái rắn rít độc đó là độc xà hay là những cái thứ đó mà mình gọi là nó bò sát dưới đất đó, nó nguy hiểm. Và thầy đã từng nghe nghe chuyện đó là có vị thầy trị chủ đại bi đó mà rắn nó chỉ bò xung quanh đó, nó không có bò vào người mình đó, nó không đụng tới đó, nó bò xung quanh nó bò ra, nó không bò trong người nha, nó bò xung quanh thôi mà đi đi. À, thì rõ ràng như vậy. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ có rắn. Và những cái người mà trì chú đại bi thường thường họ không bao giờ họ sợ rắn hay sợ bị độc trùng hay là những cái thứ khác cả, không có sợ. Tại vì cái tâm mình không chiêu cảm từ đó. Thứ bảy là mình không bị chết vì nước trôi lửa cháy. Cái nước trôi lửa cháy đó là thủy hỏa phần phiêu. Tức là cái nước đó thì nó dìm mình xuống mà lửa thì đốt cháy mình mà nó không cháy. Đây có nhiều người nó cũng suy nghĩ và nói về thầy rằng, thưa thầy, tụi con ở California thường thường hay bị cháy rừng nhiều lắm, thì tụi con có thể trì chú đại bi để mà êm cái nhà tụi con đừng bị cháy hay không? Thì câu trả lời rằng là thầy không biết, thầy chưa có thí nghiệm nữa các bạn. Nhưng mà các bạn cũng biết rằng là cái chuyện mà mình trì chú đại bi thì tự nhiên nó sẽ có những cái protection, có những cái sự bảo vệ là một cách mà vô hình vô tưởng. Thế còn bây giờ mình trì chú đại bi để mà cái nhà mình đừng cháy đó, thì không biết trong lịch sử họ làm như thế nào thì mình chưa biết. Thầy không khuyên các bạn như vậy, thầy chỉ khuyên là các bạn hãy nỗ tâm nỗ lực để mà trì đi. Thì trong lúc mà trì chú đại bi mà tại sao mà nước trôi lửa cháy nó không hại mình được, thật sự rất là dễ hiểu các bạn. Thì bị bà càng tu thì là cái lửa mà gọi là cái lửa dâm dục nó không hết nên nó không nhiều nữa, nó càng ngày càng bớt đi, cái lửa nóng dần bạc nó cũng còn nữa đấy. Cho nên mình không cảm chiêu được cái nhà mà lửa nó không có, cái nhà lửa mình bây giờ thường thường ở trong cái nhà mà giận dữ, có nhiều người ở trong cái nhà mà thật sự là giận dữ đó. Vì là về cái nhà là nó cãi lộn từ bữa sáng tới bữa tối không yên nổi, nó giống như trong nhà lửa thật sự mà. Cho nên cái nhà nó không chạy thì uổng. Như là cái chuyện mà rắn rít về là cọp xoáy là đều là những cái mà của mình gọi là cái đặc tính mà tham sân của mình, đặc tính mà đố kỵ ghen tuông mà nó dữ vô cùng, bây giờ nó không cắn mình nữa. Thứ tám là không bị chết bởi phàm nhâm thuốc độc. Cái thuốc độc này là cái gì? Cái thuốc độc này là cái thuốc đó mà độc dược đó, nó làm cho mình chết. Nhiều khi mình uống thuốc là mình bị trúng độc đó. Nhưng mà chủ đại bi mà trì thì là mình không chết vì bị trúng độc này. Có một cái người thì họ cũng 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 họ họ hiểu lầm câu này bằng cách là cảm biết biết sao không bà, họ mới ra họ hái nấm ở ngoài đó, mấy cái nấm mà họ không biết, họ uống đài đi uống bữa rồi bữa họ ngã lăn ra sùi bọt mép, họ mới lên sư phụ nói sư phụ xin cứu giùm nhé, tại vì sư phụ nói là chỉ dù tại bi sẽ không bị mấy cái này mà tại sao mà tôi ăn cái này tôi bị. Sư phụ nói đó thôi, đâu phải như vậy, nó không phải. Ông biết cái này, ông có biết cái này là độc không? Giờ biết biết độc có sao ăn chứ? Có một cái đó nó hơi sai lầm đó bạn. Thành ra đó, nó ý là nó không phải như vậy nữa. Thành ra đó, mình phải biết là cái thuốc độc hại này mình sẽ không chiêu cảm nó. Tại sao mình không chiêu cảm nó? Tại mình không đi hại người ta, mình không nói những cái lời độc ác vô lỗ tai người ta, mình không làm những cái chuyện độc hại đến cái sinh mạng người ta. Cái chuyện đó là chuyện quan trọng, cho nên mình sẽ không bị độc dược là hại mình. Đó là cái lý do như vậy đó. Mà tại sao mình không làm những chuyện độc ác đó? Tại vì mình trì chú đại bi. Cái chú đại bi là làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng đi, mình không có độc nữa. Mà các bạn biết đó, nó độc nó nhiều khi đó nó không phải là một đời nhé, nhiều đời. Hận thù này qua đời kia, nó nhiều đời nhiều kiếp lắm. Còn người họ hận, hận đến lúc nào mà làm cho những người kia mà hoàn toàn nghĩa là ngóc đầu không dậy nữa thì họ mới nguôi giận. Họ dễ sợ. Mà tại sao họ làm được như vậy? Tại vì hồi kiếp trước họ là bị người kia đối xử với họ không tốt rồi. Cho nên là không bị chết bởi vì bị cái thuốc độc đó là thứ 8, thứ 9 á. Không bị chết bởi những cái loài sâu trùng độc làm hại. Cái loài sâu trùng độc đó là mình gọi là cái cổ độc. Cái cổ độc này đó là đa số là do mình gọi là do mình nuôi con ngải đó các bạn biết không? Con ngải. Con bùa ngải đó, thì cái ngải là một cái loài cây thì dụ như vậy đó, thì mình nuôi nó rồi mình bỏ cái con quỷ ở trong đó nó giữ trong đó. Thì cái cổ độc này nó có nhiều loại lắm, bởi vì bên bên Trung Hoa đó người ta có thể nuôi một con trùng đó rồi người ta trì chủ nó. Mà con trùng này đó, nó sống đó, ngoài cái chuyện là ăn uống nó, con trùng này nó còn ăn cái chú nữa, tức là mình trì chủ của nó. Cho nên con trùng nó độc cực kỳ lắm. Độc cực kỳ lắm. Và mình chỉ lấy một cái chút nhỏ chất độc của nó thôi đó là mình sẽ giết được người ta cả trăm người. Độc cực kỳ. Cho nên cái loại cổ độc này đó là nó không phải do là thuốc men mà ra, mà nó là do bùa chú mà ra. Và nó là cái loại trùng độc, bản thân nó là trùng độc. Nhưng mà vì có cô chủ bùa đó, cô chủ mà êm vào nữa, cho nên nó dữ sờn vô cùng. Cho nên mình cái mà cái độc dược mà dễ sợ nhất làm cho mình không thành Phật được, không thành Bồ Tát được, gọi là ích kỷ. Cái thứ độc dược đó là cái mà ghê gớm lắm. Cho nên khi mình trì chú đại bi thì là mình sẽ không chiêu cảm cái độc dược đó được. Cái số 10 là mình không bị chết vì điên cuồng mê loạn. Cái cuồng loạn này đó, thất niệm, cuồng loạn thất niệm là một cái chết mà tồi nhất. Tức lúc mình chết mà mình thất niệm, không nhớ Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Mình mệt quá rồi, mình xìu quá rồi, rìu ra rồi. Bây giờ mình nằm đó rồi, bây giờ mình chỉ nhắm mắt là thôi. Mà ai nói gì nói, mình không có đủ sức nữa. Thất niệm, mệt mỏi quá rồi. mà cuồng loạn là nhiều khi mình nói tầm bậy tầm bạ, có nhiều người đó họ ăn chay suốt đời bạn, nhưng mà đến lúc mà cuối cùng còn có mấy tháng thôi thì họ ngã mặn. Thì có nhiều khi là họ cũng phải ngã mặn mà thôi, họ có muốn làm những cái chuyện mà nó vô thường gọi là vô luân nữa chứ đừng nói mà chỉ có mấy tháng cuối cùng thôi, dễ sợ. Cho nên là tri chủ đại bi đó nó là như mình tránh được cái chuyện đó, cuối đời mình tránh niệm được. Thì tại sao là sao, vì sao vậy? Vì trong lúc mình sống đó, mình không có làm chuyện mà trật về nhân quả, không làm chuyện mà là gọi là trời tru đất diệt, làm bậy làm bạ lúc mình sống, và mình có cái tri chủ đại bi đó, thì cái đời mình sẽ chiêu cảm những cái chuyện nào nó thuần về nhân quả. Tức là khi mình chết thì nó thuần về cái lúc mà mình nhân quả của mình để mình đi qua cái kiếp bên kia, tức là không có cuồng loạn thất niệm được. Số 11 đó là mình không chết vì là mình bị tả cây hay tả xuống núi leo cây, nên cái sơn thọ mà cái chỗ cái núi rừng đó, thì nó có cây, có cối, có cái hang, có cái đồng, có những cái sườn núi rớt xuống một cái là chết. Thì bây giờ mình không có chiêu cảm chuyện đó. Có nhiều người đi chiêu cảm, các bạn cũng từng nghe rồi, là họ hay đi leo gọi là cái mountain climbing đó. Họ leo núi đó bạn, họ không cần cái gì dây cả, họ bước leo lên cái tường của sườn núi mà đứng thẳng. Nhiều người thích như vậy, và cũng có rất nhiều người tải xuống. Nhưng mà có nhiều người họ đi hiking, đi chơi thôi, họ tải xuống cũng là vậy. Thì tải ra là khi mà tri dụi bí này thì mình không bị những cái chết mà bị tải núi nữa. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không có tánh kiêu ngạo. Mình tu thì mình không có kiêu ngạo, tại vì treo cao tải nặng, mà kiêu ngạo là treo cao mà, lúc nào cũng muốn lên cao cả. Thế vì mình tri chủ đại bi, mình càng tri chủ đó thì tâm mình càng mở, mình càng khiêm cung khiêm hạ, ở dưới mình không còn nghĩ đến cao nữa. Thế nên mình sẽ không chiêu cảm cái chuyện là tệ mà trên núi tệ xuống bể đâu. Thế nên các bạn thấy cứ mỗi một cái đặc tính mà bên này đó mà thứ vật chất thì nó có một cái đặc tính tinh thần nó đi theo với nhau. 12 là không bị chết bởi người ác trù ém. Trên đời này có nhiều người trù ém đủ thứ cả. Ác nhân mà dùng cái con quỷ đó yểm mị là tù, là nhân quỷ nó phá mình. Thầy còn được đệ tử bên Mạc Tinh Ích, người Mạc Tinh Ích nó kể chuyện tại đó là bên kia nhiều người sọt sơ đó, nhiều người phù thủy là thầy nó tú thì là họ gánh tị, họ tu nó, họ ếm nó, đọc chú nó. Nhưng mà nó thì nó chỉ đọc cái Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, họ đọc chú đại bi, đọc câu cuối cùng thôi, đọc cái nó không thuộc hết nữa. Nhưng mà nhờ đọc như vậy mà tự nhiên nó không ai hài nữa cả. Mấy hài nữa. Rõ ràng là cái số người mà mình gọi là bùa chủ ở trên thế giới này chắc cũng không ít nữa thưa các bạn. Mà người Mỹ bây giờ là họ càng nghèo càng nhận ra những cái voodoo. Voodoo là những cái mà gọi là black magic, những cái ma thuật, ảo thuật nhiều lắm. Chứ không phải nhiều khi các bạn mình cứ tưởng rằng bây giờ mình thời đại bây giờ mình đừng có tin vào những chuyện bùa chủ này nọ, rồi mình gạt bỏ ra, mình vỗ ngực mình nói không, tôi khoa học lắm, tôi không tin gì cả. Nhưng mà các bạn sẽ thấy những người xung quanh mình nhiều khi họ sẽ bị bùa, bị chủ, bị ếm, bị này, bị nọ hay gì đó. Thì bạn sẽ tỉnh ngộ ra rằng là tại đó là vũ trụ nó còn nhiều chuyện huyền bí vô cùng. Và cái người mà họ bị trù, bị ếm, bị này, nọ thì tội vô cùng. Khi họ thoát không ra được nè. Trong trường hợp đó nếu các bạn mà nói họ mà đi chủ đại bi á, thì họ sẽ thoát được. Đại bi chủ đại bi nó sẽ làm cho bao nhiêu những cái độc hại đó nó từ từ nó tan biến ra hết. Không ai vào được cả. Người ta nói như vậy, người ta là ai, tức là tổ sư hồi xưa truyền lại như vậy, đọc chú đại bi đó thì nó sẽ làm cho ai mà chủ trở, mà chủ mình đó, thì cái điều chủ đó nó sẽ trở ngược lại cái người mà đọc, tức là không dịch mọi người mình đó. Thành do đó là mình nên thường thường trì chủ. Nhưng mà cái người mà chủ em này đó là ý ham ý nói cái gì? Nói là cái người đó mà không những họ không vì tha, họ vì ngã rồi, mà bây giờ đó, họ còn hơn vì ngã nữa. Họ tự tự dụ là hài ngã, hài tha mà hài ngã, họ trù em. Thì mình sẽ không chiêu cảm những người này nếu mình trù đại bi. 13 là mình sẽ không bị chết đó, bởi những cái tà thần ác quỷ vân vân, nó làm hại mình. Cái tà thần đó, ác quỷ đó mà đắc tiền tức là được cái cơ hội để mà phá hoại. Thì bây giờ những thứ đó nắm được cơ hội là mình sẽ không chiêu cảm những cái chuyện đó. Nói cách khác, khi mình sống cuộc đời mình không có bà con quyền thuộc, mình không có đi làm quyền thuộc với những cái người ác, mà mình cũng không có đi khuyên người ta làm chuyện ác nữa. Cho nên bây giờ khi mình sống thì mình sẽ không bị cái bọn ta thân ác quỷ nó phá mình. khi mình càng trị dụ đại bi thì tuổi đó nó càng không tội phạm mình. Thế nên có nhiều người họ nói là ngược lại, thưa thầy, con trị dụ đại bi có phải là con mà trì mà càng tu càng cao tuổi là nó quỷ nó càng tới càng phá con phải không? Nếu mình mà có tâm vị tha thì quỷ nó không phá, nó càng khâm phục nữa. Nhưng nếu mình mà tâm vị ngã thì tuổi nó tới nó phá đương nhiên rồi. Cho nên mình phải chuyển hóa cái tâm của mình khi mình trì chủ đại bi. Không nên là chỉ trì tụng ích kỷ muốn có thần thông. Nếu mình mà muốn thần thông, muốn có quyền lực thì thế nào tuổi nó cũng tới nó phá mình. Mà nó không tới một người mà nó tới cả hàng loạt luôn. Quyền thuộc nhà nó kéo tới. Cho nên khi mình trì chủ đại bi thì mình phải tâm, phải tu cái tâm mà đại bi, tu cái tâm rộng rãi, tu cái tâm vị tha. Thế còn không là nguy lắm. 14 là không bị chết, bị bệnh ác mà nó truyền thân. Có nhiều người đó mình bị bệnh truyền thân, cái truyền thân có nghĩa là cái bệnh mà mình nằm liệt lương được kiểu bệnh rề rề bên này, qua bên này, qua bên kia, hết đau chân, đau gối, đau bụng, đau vai, đau đầu xong đau răng, nó chạy vòng như vậy là truyền thân. Bây giờ đó thì là mình không bị như vậy, tại vì người nào cũng sẽ có bệnh cả, vì cái bệnh là cái chuyện mà sanh lão bệnh tử mình tránh được. Nhưng mình không muốn truyền thân, mình muốn còn đi đứng được, đi làm radio, đi làm gì đó, đi phát đồ ăn cho mấy người mà homeless, đi cứu trợ hay nọ, mình muốn làm được chứ mình không muốn ngưng lại. Thì bây giờ thì dù đại bi là chiếu cảm mình những chuyện tốt đó, chứ nó không có đi chiếu cảm những cái bệnh mà truyền thân. Mà tại sao bệnh chiếu cảm truyền thân? Là bởi vì như hồi nãy mình nói đó, là mình bây giờ thay vì mình nghĩ là lời tha, thì bây giờ mình nghĩ cái chuyện mà lời kỵ. Mà cái lời kỵ này bây giờ nếu mà lời kỵ thôi thì không quan gì. Bây giờ là chuyện hai kỵ. Mình hai chính mình. Hai chính mình chứ không phải hai người, hai chính mình đó. Cho nên cuộc rồi là sao? Là cái thân mình là bệnh đầu tiên ạ. Thân mình là phản đối, là bệnh liền. Cho nên khi mà trì chủ đại bi thì mình sẽ chiếu cảm một cái tốt hơn, là mình không nghĩ tại mình và mình không hại tại mình. Không lợi mình, không hại mình, mà lợi người khác, cũng không hại người khác. Hại là tổ hại đó. Cuối cùng cả là không bị chết vì phí mạng. Phí mạng tức là những cái người đó mà mình gọi là những cái chúng sanh ở trong cái quả mà vô hình đó, họ phá hoại. Mà cũng gọi là phí phần tự hại. Phí phần nghĩa là mình chưa tới cái phần của mình đó, mà mình chết cái đó cũng được, hoàn tử đó, cũng có. Mà mình cũng không có tự hại là tự sát đó. Mình không có làm chuyện đó. Vì nhiều khi đó mình uất quá, mình tự sát, mình tủi thân quá, mình lạy, mình nhảy cầu, hay thắt cổ, hay là uống thuốc. Mình tự hại mình kiểu đó, gọi là mình tự sát. Cái đó là một cái hành thức tự hại mà nó thấm sâu hơn. Là nó lạy ở trong đó, nó có cái lạy, cái giận ở trong đó. Thế nên bây giờ khi mình trì dụ đại bi thì mình vui vẻ hơn, mình nhẹ nhàng hơn. Và mình không chiêu cảm những chuyện đó, mà làm cho những người xung quanh họ cảm thấy được cái mức độ chiêu cảm, và họ support mình, họ giúp mình, họ không làm cho mình đi tới cái chỗ là mình giận, mình giữ, mình phải lạy và mình phải tư liệu thân mạng của mình. Đó là những cái mà mình gọi là những cái chiêu cảm và những cái ích lời rất là rõ ràng, quan trọng. Nó cho biết rằng cái chủ đại bi này nó không phải là cái mê tín, mà nó do cái sự phát triển của cái tâm thức bên trong, mà nó chiếu cảm những cái chuyện xảy ra bên ngoài. Thế nên khi kể 15 cái chuyện này, các bạn đều thấy rằng là nó có cái quan hệ của cái tâm bên trong cả. Cho nên mình nên trì chủ bên tâm ở bên trong, và tập cái thái độ vị tha, lời tha, và cái thái độ lúc nào cũng đem cái niềm an lạc cho người khác, thì mình sẽ hoàn thành được cái thần thông quảng đại của chủ đại bi này.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về thần chú đại bi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.